This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tính trích trên các website được gọi là uy tín ở Việt Nam, thưa quý vị, tức là những cái website lớn, những tờ báo lớn ở Việt Nam. Và sau đây bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Đà Lạt thu giữ hơn 2 tấn mứt, mà mứt người ta gọi là mứt bẩn, thưa quý vị. Chiều ngày 10 tháng 1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã cho biết là vừa tiến hành để mà thu rồi giữ hơn 2 tấn mứt bẩn tại một cái nhà kho trên cái địa bàn của thành phố Đà Lạt. Cái số mứt trên được làm từ hoa quả sấy khô có xuất xứ từ Trung Cộng, thưa quý vị. Trước đó thì khoảng 10 giờ sáng của cái ngày 10 tháng 1 thì lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra và phát hiện ở số nhà 26 đường Ngô Thị Sĩ, phường 4 thành phố Đà Lạt thì đang gom hàng chục những cái thùng mứt các loại như là khoai, chuối, hồng đào, đào xanh, mận có cái mùi hôi thối, và qua kiểm tra thì cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ hơn 2 tấn mứt. Cái nguồn gốc từ Trung Quốc đã hư hỏng nhưng đang chờ để được mà đưa đi ra tiêu thụ, thưa quý vị. Làm việc với cơ quan công an thì ông Nguyễn Văn Toàn, thưa quý vị, ông này là ông chủ của cái số lô hàng trên, ông ngụ ở thành phố Sài Gòn, đã cho biết là đã thuê cái căn nhà trên để mà làm điểm tập trung những cái hàng nhập từ Trung Cộng về để phân phối ra chợ Đà Lạt. Sau đó cái số mứt trên được đóng thành nhãn mác như thế nào thì không có biết, và theo cơ quan chức năng thì nếu mà không tiến hành ngăn chặn kịp thời thì rất có thể cái số mứt trên sẽ được phù phép thành những cái đặc sản Đà Lạt hồng đánh lừa cái người tiêu dùng, thưa quý vị. Và hiện thì cái vụ việc này đang được cơ quan chức năng tiến hành mở rộng điều tra để mà làm rõ hơn. Và thưa quý vị, thương lượng bồi thường của ông Huỳnh Văn Nén lại bất thành, thưa quý vị. Tối ngày 9 tháng 1, ông Nguyễn Thận là cái người đại diện theo ủy quyền của ông Huỳnh Văn Nén cùng ngụ tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã cho biết là cái cuộc thương lượng lần thứ 6 về cái việc mà bồi thường oan sai giữa Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận và ông Nén đã kết thúc vào tối 9 tháng 1. Tuy nhiên tại cái lần thương lượng này thì hai bên vẫn chưa tìm được cái tiếng nói chung. Theo đó thì gia đình ông Huỳnh Văn Nén yêu cầu Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận phải bồi thường 13 tỷ đồng cho cái thời gian hơn 15 năm mà ông Nén phải ngồi tù oan. Tuy nhiên tòa chỉ đồng ý là bồi thường cho ông Nén với tổng số tiền là khoảng 6 tỷ 8. Nhận thấy cái mức bồi thường này chưa có thỏa đáng thì ông Nén và những cái người mà có liên quan đã không chấp nhận cái số tiền mà Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa ra. Do đó hai bên đã lập biên bản thương lượng không thành. Trước đó thì ở lần thương lượng thứ 5 thì tòa đã đồng ý bồi thường oan sai cho ông Nén là 5 tỷ đồng, nhưng mà phía ông Nén cũng như là gia đình cũng không có đồng ý luôn. Ông Huỳnh Văn Nén bị kết án là giết bà Dương Thị Mỹ, bà Lê Thị Bông cùng ngụ ở huyện Hàm Tân và phải ngồi tù oan 15 năm. Đến tháng 12 năm 2015 thì ông Nén được minh oan và được trả tự do, và hiện tại ông đang kiện để ông kiếm một mớ tiền khi mà có cái vấn đề oan sai như vậy. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Một bản tin tiếp theo được mang tên là thu hồi đất để mà di dời cái chợ hóa chất Kim Biên ở trong chợ lớn, thưa quý vị. Liên quan đến cái việc mà di dời chợ hóa chất Kim Biên về quận 8 thì Ủy ban Nhân dân của quận 8 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn đã giao để mà rà soát lại, cập nhật lại cái dự án trung tâm kinh doanh hương liệu hóa chất thành phố vào cái kế hoạch sử dụng đất của năm 2017 và báo cáo cho Sở Tài nguyên cũng như là Môi trường thành phố tổng hợp, rồi sau đó là trình Ủy ban Nhân dân thành phố, thưa quý vị. Cái đó là cái cách thủ tục của người ta khi mà người ta muốn di dời cái chợ hóa chất như vậy. Ngoài ra thì thành phố cũng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận 8 tiến hành những cái thủ tục thu hồi đất cũng như là triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật, về việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng, tồn trữ những cái vận chuyển hóa chất nguy hiểm trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân quận 5 được giao định kỳ hàng tháng báo cáo với Ủy ban nhân thành phố về cái kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh hóa chất ở quận, và đặc biệt là cái khu vực của chợ Kim Biên, để cho bên quận 8 biết để mà đề phòng trong những cái thời gian sắp tới. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự Hòa Tính xin được gửi đến quý vị. Cũng gần Tết thôi rồi, heo rớt giá thảm hại, người chăn nuôi ở tại Đồng Nai rất là lao đao thưa quý vị. Đúng vậy, dịp cận Tết Nguyên Đán thì người chăn nuôi tại Đồng Nai đang rất là lao đao bởi vì heo rớt giá thảm hại xuống tới mức thấp kỷ lục trong 10 năm trở lại đây. Và theo cơ quan chức năng thì nguyên nhân heo rớt giá là do thương lái ở Trung Cộng ngừng thu mua theo cái đường tiểu ngạch, dẫn đến cái tình trạng cung vượt cầu, theo như cái lời mà phía bên Việt Nam nói như vậy thưa quý vị. Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết là cái thời điểm những ngày đầu tháng 11 thì giá heo sản xuất ra bán đi Trung Cộng là khoảng 27.000 đồng một ký, có những cái trường hợp bị ép giá xuống còn khoảng 25.000 đồng một ký. Thậm chí đối với cái số heo trên tạ rưỡi thì giá bị đẩy xuống còn có 23.000 đồng tới 24.000 đồng một ký, và với cái mức giá này thì người chăn nuôi khi mà bán một con heo sẽ phải chịu lỗ trên 1 triệu đồng một con. Và theo ông Nguyễn Kim Đoán, ông này ông giữ chức là phó chủ tịch của Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, trong 3 năm gần đây thì giá heo ở Đồng Nai rất là tốt, dẫn đến tình trạng là tăng đàn mạnh thưa quý vị. Đặc biệt trong cái bối cảnh giáp Tết Nguyên Đán 2017 này thì người chăn nuôi đã có một cái sự chuẩn bị từ rất là lâu về cái nguồn cung cấp thịt heo ra thị trường. Thế nhưng tuy nhiên phía Trung Cộng đã ngừng thu mua, khiến cho cái số lượng heo cần bán ra thị trường nó rất là lớn nhưng lại không có nơi để mà tiêu thụ. Và cách duy nhất để hạn chế cái tình trạng giá heo bị giảm thê thảm như hiện nay là buộc người chăn nuôi phải tự điều chỉnh để mà giảm cái nguồn cung ra thị trường. Thế nhưng tuy nhiên theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai thì thời gian này cũng là một cái cơ hội sàng lọc để mà làm tốt cái chương trình truy xuất cái nguồn gốc heo, bởi vì trước cái thực trạng giá xuống kỷ lục như hiện nay, những cái gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ rất là khó để mà tồn tại được thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự Hòa Tính muốn được mời quý vị cùng theo dõi, được mang tên là chuẩn bị đóng cửa cái phà Vàm Cống cũng như là Cao Lãnh thưa quý vị. Hai cái bến phà lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là Cao Lãnh ở Đồng Tháp và Vàm Cống ở An Giang, Đồng Tháp sẽ dừng hoạt động vào tháng 10 của năm 2017 khi mà thông xe cái cầu Vàm Cống và cái cầu Cao Lãnh. Đây là thông tin do ông Nguyễn Văn Thành, ông nào cũng giữ cục, giữ cái chức cục thưa quý vị, phó cục trưởng của cái cục quản lý đường bộ 4 thưa quý vị, đã cho biết như vậy. Và theo đó thì cục quản lý đường bộ 4 cũng đã có một cái kế hoạch việc làm cho khoảng 140 người lao động ở bến phà Vàm Cống, trong đó một số sẽ đưa về làm việc ở cái bến phà mang tên là bến phà Đình Khao ở Vĩnh Long, và số còn lại thì sẽ giải quyết cho một cái chế độ gọi là chế độ chính sách cho thôi việc. Riêng cái bến phà Cao Lãnh sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp bố trí cái việc làm cho người lao động sau khi mà bến phà này dừng hoạt động. Theo cái cục quản lý đường bộ 4 thì trong năm 2016 những cái phà như là phà Vàm Cống, phà Đình Khao ở Vĩnh Long, phà Đặt Ngãi ở Sóc Trăng, Trà Vinh, phà Kênh Tắc cũng như là phà Láng Sắt đều thuộc tỉnh Trà Vinh đã thực hiện 505.277 chuyến phà, phục vụ hơn khoảng 2,6 triệu lượt xe ô tô và hơn 14 triệu 3 lượt hành khách và khoảng 10,4 triệu xe gắn máy. Trong khi đó thì Ban Quản lý Dự án 7 thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã cho biết là Thủ tướng cũng đã chấp nhận đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi, thay phà Đại Ngãi. Như vậy các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang ngày càng giảm bớt một cái sự gọi là qua sông lụy phà theo cái cách nói của người Việt Nam thưa quý vị. Hai người Hàn Quốc xách tay 96 điện thoại về Việt Nam lãnh án. Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 1 vừa qua thì Tòa án Nhân dân của thành phố Sài Gòn cũng đã xét xử và tuyên phạt hai bị cáo người Hàn Quốc là Hơ Minh Trung và Cho In So 3 năm tù về cái tội buôn lậu thưa quý vị. Đồng thời tuyên phạt Dương Minh Thi ngụ ở quận 3 2 năm 6 tháng tù nhưng mà cho hưởng án treo về cái tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Theo nội dung của vụ án thì vào lúc 4 giờ chiều của ngày 22 tháng 4 năm 2016, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng như là tham nhũng thuộc Công an thành phố Sài Gòn đã và đội thủ tục hành lý nhập cảng thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý xách tay của hành khách, phát hiện là ông Hơ Minh Trung mang theo 46 cái điện thoại đã qua sử dụng và Cho In So mang theo 50 cái điện thoại đã qua sử dụng. Trên cùng chuyến bay này, cơ quan chức năng phát hiện Dương Minh Thi đem theo 24 chiếc điện thoại đã qua sử dụng thuộc cái danh mục hàng cấm nhập cảng, 240 cái pin điện thoại không khai báo hải quan nhập cảng theo quy định. Và qua điều tra xác định thì Hơ Minh Trung và Cho In So quen biết nhau từ trước và cả hai hùng tiền mua 104 cái chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng giá hơn 10 triệu won, tương đương khoảng 201 triệu đồng tiền Việt Nam để mà đem qua Việt Nam bán kiếm lời. Khi mà làm thủ tục xuất cảnh tại Hàn Quốc thì có 8 chiếc điện thoại đã bị hỏng cho nên hải quan Hàn Quốc giữ lại không có cho xuất cảnh, và số còn lại các đối tượng mang về Việt Nam tiêu thụ. Và theo lời khai của các đối tượng này thì lợi nhuận sẽ thu được từ 9 triệu cho đến 14 triệu đồng. Còn Thi thì làm nghề buôn bán tự do, thường bán nấm rồi linh kiện điện thoại từ Hàn Quốc về Việt Nam. Thi nhận vận chuyển hàng hóa thuê cho một số những cái đối tượng tại Hàn Quốc, gồm có 24 cái điện thoại qua sử dụng, 739 cái cây son cũng như là 191 cái nón vành, nón kết của Hàn Quốc, và tổng trị giá hàng hóa là khoảng 355 triệu đồng Việt Nam. Đối với 240 cục pin điện thoại do không có định giá được cho nên chưa đủ cơ sở để mà cấu thành tội buôn lậu. Thưa quý vị, đó là một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng là những cái hàng hóa xách tay như là cái hai ông Hàn Quốc này xách tới 96 cái điện thoại về Việt Nam cũng vẫn bị lãnh án tù như chơi nha thưa quý vị. Người Việt mua hơn 304.000 ô tô trong năm 2016. Thưa quý vị, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam gọi tắt là VIMA, tức là VAMA. Riêng trong tháng 12 thì thời điểm cận Tết này, nhiều người tăng mua ô tô đã đẩy cái doanh số bán hàng của toàn thị trường xe hơi Việt Nam đạt khoảng 33.295 xe, tăng 17% so với tháng 11 trước đó và tăng 13% so với tháng 12 của năm 2015. Thưa quý vị, trong đó thì doanh số mà xe mà du lịch tăng khoảng 27% so với tháng trước, đạt khoảng 22.838 xe. Xe thương mại chỉ tăng có 1%, đạt 9.372 xe, và xe chuyên dụng cũng giảm 4%. Thưa quý vị, tính cả năm 2016 thì người Việt đã mua khoảng 304.427 chiếc ô tô, tức là chiếc xe hơi, thưa quý vị, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó ô tô du lịch tăng 27%, rồi xe thương mại thì tăng 25%, xe chuyên dụng tăng 33%. Tính đến hết tháng 12 năm 2016, doanh số bán xe, bán hàng của cái xe lắp ráp ở trong nước tăng khoảng 32%, trong khi xe nhập cảng tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, thưa quý vị. Một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay nói về việc kiều Tết tràn ngập và cái du khách của Trung Quốc thì quậy khét tiếng luôn, thưa quý vị. Sắp tới mùa Tết Nguyên Đán rồi thì cái số lượng du khách vào Việt Nam đông mà đông tràn ngập luôn, thưa quý vị. Có hình ảnh ghi lại ở ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, thưa quý vị. Kể cả việc kiều và du khách ngoại quốc, theo các báo trong nước cho biết như vậy. Thông tấn Big Light đã cho biết vào đêm 12 tháng 1 vừa qua, phi trường Tân Sơn Nhất vẫn ngập người đón Việt kiều về Tết, quý vị. Trong khi đó thì tờ báo Dân Trí cũng đã ghi nhận cái tình hình kiều bào về quê ăn Tết sân bay Tân Sơn Nhất ken cứng người. Bản tin trên tờ Dân Trí cũng đã ghi rằng vào chiều của cái ngày 13 tháng 1, hàng nghìn kiều bào về nước ăn Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 khiến cho khu vực nhà ga quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất chật cứng như nêm. Vào lúc 14 giờ chiều của 13 tháng 1, cái khung giờ cao điểm của các chuyến bay quốc tế đến sân bay Tân Sơn Nhất ở cái khu vực sảnh nhà ga chật cứng người, xếp hàng chờ đón người thân về nước. Báo Dân Trí cũng đã ghi rằng có rất là nhiều người, những cái chuyến bay từ Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng thời gian này, nhiều đoàn khách quốc tế cũng đến tham quan du lịch tại Việt Nam khiến cho cái khu vực ga quốc tế đông nghẹt do cái khu vực sảnh chờ quá đông. Các dãy ghế ngồi cũng đã kín chỗ cho nên nhiều người phải ngồi bệt xuống sảnh nhà ga. Trong khi đó thì theo thông tấn Vietnamnet vào hôm 14 tháng 1 năm 2017 đã cho biết là Trung Cộng dẫn đầu cái lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Bản tin này viết rằng công ty tư vấn chuyên về lĩnh vực khách sạn và resort Alternati vừa đưa ra một cái báo cáo nhận định về cái thị trường du lịch cũng như là bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam sau cái giai đoạn tăng trưởng chậm trong các năm 14-15. Thị trường khởi sắc trở lại với sự tham gia mạnh mẽ của cái lực lượng du khách quốc tế. Cụ thể, theo như Alternity cho biết thì trong năm 2016 thì cái lượng khách quốc tế cũng đã tăng 26% so với năm ngoái, và nhờ vào cái sự tăng trưởng của một số những cái thị trường trọng điểm như là Trung Cộng tăng 51%, Hàn Quốc tăng 39%, Nga tăng 28%, Thái Lan tăng 26%, Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan và Malaysia cũng tăng hơn 10%. Thế nhưng tuy nhiên Việt Nam vẫn đang phụ thuộc khá nhiều vào bốn cái nguồn thị trường chính, khi mà các nguồn thị trường này đang chiếm hơn một nửa tổng lượng khách. Trung Quốc thì chiếm khoảng 27% tổng lượt du khách quốc tế, theo sau đó là Hàn Quốc 15%, Nhật Bản 7% và Mỹ 6%. Trong khi đó thì báo Người Lao Động cũng đã ghi rằng là lần đầu tiên ngành du lịch thành phố Sài Gòn phát hành một cái bộ quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch khi mà đến thành phố, với những cái thông tin cơ bản về văn hóa ứng xử tại điểm đến cũng như là khuyến nghị những cái hành vi không phù hợp hướng đến một cái mục tiêu là làm tốt, làm đẹp hơn giữa những người du khách và cái điểm đến, và nổi bật là những cái câu chuyện về những cái cách hành xử mất lịch sự, kém văn hóa của nhiều du khách Trung Cộng đã khiến cho không ít những cái nhà quản lý du lịch cũng như là công ty lữ hành Việt Nam cũng như là thành phố Sài Gòn rất là đau đầu trong vấn đề này vào mỗi dịp xuân về, Tết đến hay là những cái lễ hội lớn, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với một cái bản tin hoàn chỉnh vừa nêu, Việt Kiều về Tết tràn ngập và du khách Trung Cộng quậy khét tiếng, thì đến đây Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn.